sẽ suy gẫm một chủ đề, đó là người mẹ trong thời kỳ thử thách. Và tôi thiết nghĩ rằng đó cũng là những người mẹ của chúng ta hiện đang sống ngày hôm nay. So this morning we will learn about a message of a mother living in a challenging time. And I believe that all your mothers today are living in that time. Và câu kinh thánh chúng ta dùng sẽ ở trong Xuất Hành đoạn 2 từ câu 1 tới câu 10. The scripture that we're going to focus on is in Exodus chapter 2, verses 1 to 10. Tôi xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa bằng tiếng Việt. Và sau đó thì cô Ivy sẽ đọc bằng tiếng Anh cho chúng ta. Chúng ta được cùng nhau đọc. Có cái reading scriptures. Thank you. Chúng ta cùng nhau đọc. Và có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, chét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bấy giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chớ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi, người gái trẻ đó kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước.
Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Exodus 2:1-10.
Thank you. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa. Con cầu xin Chúa, Ngài dùng lời của Ngài qua đời sống của bà Jochebed để chúng con thấy được vai trò quan trọng của người mẹ. Và xin Chúa Ngài chúc phước ban ơn cho tất cả những người mẹ của chúng con, không bao giờ quên tiếng gọi, chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người mẹ để nuôi nấng con cái của mình trong đường lối của Chúa. Và chúng con sẽ thấy được Chúa luôn bảo vệ, hướng dẫn tất cả những người mẹ làm tròn vai trò đó. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Chủ nhật hôm nay là một trong những ngày lễ quan trọng trong mỗi năm. Ngày lễ mẹ, phải không? Để chúng ta biệt riêng ra nhớ đến công ơn sanh thành và dành sự danh dự cho những người mẹ của mình. Today is one of the special holidays of the year when we dedicate a day to remember and honor all of our mothers. Có thể quý vị thắc mắc lịch sử của ngày lễ mẹ từ đâu có. Some of you may wonder how did the Mother Days begin. Thì chúng ta biết rằng từ năm 1908, từ một người nữ Cơ đốc có tên là Anna Jarvis đã dành riêng ra một ngày để kỷ niệm và tưởng nhớ mẹ mình tại thánh đường ở Grafton thuộc tiểu bang Virginia. Briefly, Mother Days were first celebrated in 1908 when Miss Anna Jarvis held a memorial for her mother at St. Andrew Methodist Church in Grafton, West Virginia. Và sau đó thì bà cổ động cái phong trào ngày nhớ mẹ của mình là bởi vì bà tin rằng người mẹ là người chăm sóc mỗi đứa con nhiều nhất ở trên thế gian này. Well, after that, Anna started the movement to honor the mothers because she believed a mother is the person who has cared more for us than anyone in the world. Và cho đến năm 1914 thì vị Tổng thống Woodrow Wilson đã ký một sắc lệnh cho toàn quốc nước Mỹ để dành Chủ nhật thứ hai của mỗi tháng năm để nhớ đến công lao của những người mẹ. Until 1914, President Woodrow Wilson signed a proclamation designating Mother Day, held on the second Sunday in every May, as a national holiday to honor our mothers. Thật ra thì vai trò quan trọng của người mẹ đã có ở trong chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. The important role of a mother has been in the creation plan of God since the beginning. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 thì có chép rằng Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất, phải không? In Genesis chapter 1 verse 28, the Bible said that God blessed them, Adam and Eve, and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Rõ ràng ý muốn của Chúa là dòng giống loài người phải được sanh sản ra nhiều trên đất và quản trị mọi loài trên quả địa cầu này. Và người nữ được mang vai trò sanh con cái để có thể đạt được mục đích này của Chúa. Còn người nam, chúng ta thì phải làm lụng cực nhọc mới có mà ăn, phải không? God's good will for mankind is to multiply and subdue all creatures to this earth. The female, the mother, has a special role, special calling for giving birth to her children. But the male, the father, have to work through painful toil, supplying all other needs for his family. Không ai trong chúng ta tự nhiên từ chỗ hư không mà ra, phải không quý vị? Nhưng chúng ta đến từ những người mẹ của mình. None of us just came out from nowhere, but we exist today because of our mothers. Trong một cuộc biểu tình lên tiếng bảo vệ cho những bầu thai, thì có một người nữ cổ động cho việc tự do phá thai. Bà chống nghịch lại và bà đang la mắng rủa xả một vị mục sư đang đứng giảng ở góc đường kêu gọi sự bảo vệ của những đứa bé trong bụng người mẹ. Cuối cùng thì vị mục sư này phải ngừng lại và nhìn người phụ nữ và nói rằng, nếu mẹ của bạn ngày xưa đã quyết định phá thai, thì chắc chắn rằng bạn sẽ không có ở đây ngày hôm nay. Well, at a rally, an abortion activist was screaming, yelling, cursing at a pastor who was on the street corner advocating the pro-life, safe life. Finally, the pastor had to stop and he looked at the activist lady and said that if your mom made an abortion decision long ago, for sure you would not be here today. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã xếp đặt một môi trường toàn vẹn để cuộc sống loài người được tồn tại và hạnh phúc. Đó là mối liên hệ trong gia đình. Và trong môi trường này thì cái mối liên hệ giữa con cái và người mẹ là gần gũi nhất. Vì người mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày và theo sau đó là sự sanh đẻ đau đớn cho mỗi đứa con của mình. The first and most important building block that God wonderful created in the family so human life can survive in a family unit. And the closest in this family relationship is the mother and the child, because she had to carry painfully giving birth to us. Tôi thiết nghĩ rằng vai trò của người mẹ trong gia đình rất là quan trọng để lo việc chăm sóc và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình của mình. The role of the mother in the family is so important to care and to maintain happiness for the home. Cái vai trò này tôi thiết nghĩ rằng còn quan trọng hơn nữa trong cái thời kỳ khó khăn này, cái thời kỳ cuối cùng này, khi đạo đức và sự tin kính đang bị suy đồi trước mắt chúng ta. I believe that the role of the mother even more important today in the challenging time when morals and godly characters are quickly declined before our eyes. Con em chúng ta ngày nay đang đối diện với nhiều chủ nghĩa, lý tưởng, quan điểm của thế gian đang đi chống nghịch lại với lời của Chúa dạy và đang từ từ dẫn thế hệ con cái của chúng ta vào con đường diệt vong. Our children today are exposed to many idealism, worldly viewpoints, immoralities that are opposed to the teaching of God's word and slowly drowning, moving our kid generation into destruction. Một người mẹ tin kính nên sống như thế nào trong thời điểm thử thách này mà có thể hoàn tất cái vai trò làm mẹ mà Chúa đã giao cho? So how should a godly mother live in this challenging time and still fulfill her role as a mother? Chúng ta hãy học hỏi về đời sống của một người phụ nữ có tên là Jochebed. Let us learn from Jochebed. Bạn có bao giờ nghe đến tên của người phụ nữ này chưa? Have you ever heard about her name? Well, trong sách Xuất Hành á, thì có nói như thế này: Aram cưới Jochebed, cô của ông, làm vợ. Bà sinh cho ông Aaron và Moses. Exodus chapter 6 verse 20 said that Aram married his father's sister, Jochebed, who bore him Aaron and Moses. So, Jochebed là mẹ của Moses. Mẹ của Moses là một người anh hùng đức tin, quý vị biết rồi trong Kinh Thánh, là người đã dẫn dắt dân sự của Chúa thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, hành trình khoảng chừng 2 triệu người qua sa mạc trong 40 năm và đến phía miền đất hứa như Đức Chúa Trời đã hứa ban cho. Jochebed was the mother of Moses, a hall of faith hero who led God's people out of the Egyptian slavery, journeyed through 40 years in the wilderness and to the edge of the promised land. Tôi thấy Jochebed chắc chắn đang sống trong thời kỳ rất là khó khăn, vì chồng của bà lúc đó còn là một kẻ nô lệ cho vua Pharaoh, phải không? Jochebed for sure was living in the most difficult time when her husband was a slave. Tệ hơn nữa thì như quý vị đã đọc, vị vua này đã gây khó khăn cực độ cho dân sự Chúa bằng cách ông đã ra một sắc lệnh Đó là tuyệt chủng tất cả những đứa con trẻ sinh sơ, con trẻ sơ sinh trai đó ném xuống sông Nai cho cá sấu ăn, vì dân sự của Chúa lúc đó được phước sanh sản quá nhiều. Well, worse than that, Pharaoh the king had made an extreme difficulty for God's people by giving out a decree to kill all boy babies to be casted into the Nile River feeding to crocodiles. Chúng ta biết là vào thời điểm đó thì bà Jochebed có tới ba đứa con lận. Thứ nhất là Miriam là chị gái của Moses. Lúc đó thì bà đã 13 tới 15 tuổi, cô đã 13 tới 15 tuổi, và Aaron là anh trai của Moses là cũng được 3 tới 5 tuổi, cho nên họ không có bị giết. Nhưng mà Jochebed đang mang thai thêm một đứa nữa. And at that time, you know, Miriam, Moses' older sister, were between maybe 13 to 15, and Aaron, mother, Moses' brother, was between 3 and 5, so they are safe. But Jochebed was expecting another child. Chắc rằng bà Jochebed rất mong kỳ này được một đứa gái ha. Đứa gái ha, thì không có gì vấn đề gì hết. Nhưng mà cái kế hoạch của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng dễ dàng, và lại ban cho bà sanh một đứa con trai. She must have hoped that, Lord, give me a baby girl. Then it would be no problem, right? But God's sovereignty plans do not always call for an easy life. So, Jochebed gave birth to a boy. Có một số đặc điểm, chúng ta học được 4 điều về vai trò của một người mẹ qua cuộc đời của bà Jochebed. There are some traits that define a mom that we can learn from the life of Jochebed. Điều đầu tiên chúng ta thấy rằng bản chất tự nhiên của một người mẹ là sẵn sàng làm bất cứ mọi điều, kể cả liều chính mạng sống của mình để bảo vệ con cái mình trong lúc nguy nan, phải không? First, we see that the nature of a mother is can do everything, anything, even risk her own life to protect her children during the difficult time. Chúng ta thấy đây cũng là bản chất tự nhiên của loài động vật về việc chăm sóc con của nó, phải không? Chúng ta thấy trong những cái hình mà những cái trong Discovery Channel, những con gấu mẹ nó sẵn sàng chiến đấu với những con gấu đực lớn hơn nó cho đến chết để bảo vệ những đứa con của nó, phải không? This is also in the nature of many animals which care for their babies. Mother animal can become very aggressive to protect their young if someone somehow getting close to her nets. Mother bears fight male bears bigger than them to death in order to protect the babies. You know that. Jochebed không thể tuân theo lệnh của vua mà giết con trai của mình. Vì vậy, bà đã cố gắng giấu con của mình. Mặc dầu vi phạm sắc lệnh này có thể bà bị sự tử chết. Jochebed could not obey the king order to kill her baby boy. So she tried to hide him. Tôi thấy tình mẫu tử của người mẹ mạnh hơn cả những điều ác, quý vị ạ. Và bà sẵn sàng liều mạng để cứu con trai mình. Jochebed was love was better than to obey God. It's better to obey God than the law of wicked Pharaoh. Her mother love was stronger than evil, and she was willing to risk her own life to save her son. Ở trong sách Hebrew thì nói rằng bà đã hành động trong đức tin để cứu con mình. Vì bà tin rằng đứa trẻ này do Đức Chúa Trời ban tặng cho bà, chứ không phải là thức ăn cho những con cá sấu. The book of Hebrews said that she acted in faith to save her child. She trusted that this child was given to her by God and not for the crocodile food. Trong Hebrew đoạn 11 câu 23 có chép rằng bởi đức tin khi Moses sinh ra, cha mẹ ông giấu ông trong 3 tháng vì họ thấy đứa bé xinh đẹp và họ không sợ sắc lệnh của vua. In Hebrews chapter 11:23 said, by faith Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Tôi có nghe một câu chuyện của một người phụ nữ Á Châu bên California. Có một hôm thì bà lái xe về, đậu chiếc xe, có hai đứa nhỏ đằng sau ghế ngồi. Thì bà để cái số xe mình vô chỗ park đó, chỗ đậu, để bà vô, bà mở cửa. Thì khi bà để vô park thì chẳng may nó không có park, nhưng nó bị slip. Cho nên bà quay lại thì bà thấy cái xe bắt đầu nó lùi. Mà nó lùi thì nó đi ra ngoài đường phố, lúc đó đang xe đang chạy rất là nhiều. Cho nên người mẹ này tự nhiên không biết làm gì, bà chạy ra đằng sau cái xe, bà nằm xuống cho xe cán qua người bà. Nhưng mà vì bà chặn cái xe cho nên xe nó không có chạy ra ngoài đường và con bà được an toàn, không có tai nạn. Khi mà một đài radio biết được thì đến phỏng vấn bà và nói bà có phải là một người anh hùng không? Thì bà trả lời một cách đơn sơ, bà nói tôi không phải là một anh hùng, tôi chỉ là một người mẹ. Amen. Well, a story of an Asian woman in California. One day she went home, she parked her car, put in the parking shift, tried to open the door, the two babies in the back, in order to open the door of the house. But somehow it slipped, and the car started moving back and about getting out to the street, very busy street. And this woman, the mother, didn't know what to do, so she just ran behind the car and lay there so the car won't get into the street. She broke her leg. And when a radio station heard about her story, interviewed her, and told her that you are truly a hero. And this is how she responded, I'm not a hero, I'm just a mother. I'm just a mother. Tôi có nghe một câu chuyện nữa ở bên Florida. Một người phụ nữ, họ đưa cho coi hai cái bàn tay của bà toàn là những vết sẹo. Lý do là tại vì có một ngày đứa con gái của bà 8 tuổi ra đằng sau vườn chơi có một cái rạch, thì chẳng may có một con cá sấu nó tới, nó attack, nó bắt con gái bà. Bà từ trong nhà bà thấy được, bà chạy ra và bà tranh đấu với con cá sấu cho đến khi nào con cá sấu nó nhả đứa con gái bà ra thôi. Thì bà chỉ hai cái bàn tay đầy vết sẹo của bà nói như thế này: con cá sấu á, mà nó muốn ăn thịt con gái tôi á, thì nó phải bước qua xác chết của tôi. Yeah. I heard another story in Florida a long time ago, and a lady showed in her arms all the scars. The reason, because one day her daughter went to the river in the back of the house and suddenly got attacked by an alligator. She saw it, she ran out, she fought the alligator until she could save her daughter. And she showed her arm and she said that if the alligator wants my daughter, it had to step over my dead body. Đó là bản chất yêu thương của tất cả những người mẹ đó quý vị. Họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con cái và sẽ không bao giờ từ bỏ chúng nó, phải không? That's the loving nature of our mothers who would never give up on their children. They're going to do everything to protect them. Có một lần nữa, có tờ báo New York Times được yêu cầu giúp đăng tên 12 phụ nữ vĩ đại nhất ở Hoa Kỳ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thì các biên tập viên trả lời như thế này: 12 người phụ nữ vĩ đại nhất này ở trong Hoa Kỳ phải là những người phụ nữ chưa bao giờ được nghe nói đến hết. Thì một trong số họ đề nghị rằng, tôi hỏi quý vị chứ ai là người vĩ đại hơn, ông Thomas Edison hay là mẹ của ông mà không ai biết đến? Người ta, ông này, ông nói tiếp, khi anh còn là một cậu bé, cô giáo viên của anh đã gửi anh về nhà với một bức thư có nội dung như thế này: con bà ngu dốt quá mà chúng tôi không thể dạy dỗ cháu được nữa. Bà mẹ Edison viết lại, quý vị không hiểu đứa con của tôi đâu, tôi sẽ tự mình dạy dỗ nó. Và ngày hôm nay, kết quả chúng ta biết rằng, thế giới ngày hôm nay biết rằng Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất, đặc biệt là giới thiệu về vấn đề máy quay dĩa và kỹ thuật điện. Yeah. Well, I heard a story once in the New York Times were asked to help a group of club women decide on the 12 greatest women in the United States. After due consideration, the editors reply, the 12 greatest women in the United States are women who have never been heard of outside of their own homes. One of them said, I ask you, who was greater, Thomas Edison or his mother? When he was a young lad, his teacher sent him home with a note which said that, your child is dumb. We can't do anything bad for him. Mrs. Edison wrote back, you do not understand my boy. I will teach him myself. And she did, with the result, now the world knows that he was among of the greatest inventors, especially introducing to phonograph and electricity. Amen. Điều thứ hai, chúng ta thấy những người mẹ tin kính, tin cậy Chúa sẽ nhận được sự khôn ngoan của Chúa để biết cách chăm sóc và bảo vệ con cái của mình. The secondly, godly mothers who trust God will receive His wisdom to know how to care and to protect their children. Mình thấy sau 3 tháng, Jochebed biết rằng bà không thể tiếp tục giấu đứa con trai của mình được nữa vì cậu bé đã trở nên quá hiếu động và hơi ồn ào. After 3 long months, you know, Jochebed knew that she couldn't hide the baby boy anymore. The boy had grown too active, too noisy to be hidden in the home. Vì vậy, Jochebed đã cầu nguyện và đặt ra một cái kế hoạch. So Jochebed prayed. But as she worked out a plan, bà đã đem giấu đứa bé ở gần bờ sông, chính là nơi mà họ đang chìm chết tất cả những bé trai khác, phải không? She hid her baby in the very spot near the river where they were drowning all the baby boys. Jochebed đã làm một cái giỏ, Kinh Thánh nói không có thấm nước, không? Đặt đứa con mình vào đó, đặt xuống nước sông, trước sự nguy hiểm của những con cá sấu, nhưng để nó trôi về phía khu vực tắm của con gái của vua Pharaoh. Jochebed made a waterproof basket, put her baby in it, and sailed it down a river in the danger of crocodiles, but flowing it toward the bathing area of Pharaoh's daughter. Với niềm tin, bà phải nghĩ ra cái kế hoạch bằng tất cả sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho bà, cho dù bà không biết kết quả nó sẽ như thế nào. With faith, she had to think up a plan with all the wisdom God had given her, not knowing what the outcome will be. Khi chúng ta làm hết sức mình trong đức tin, quý vị nhớ, Đức Chúa Trời sẽ làm phần còn lại cho chúng ta. Vì kết quả luôn là điều lợi ích cho những ai yêu mến Ngài và được gọi trong ý định của Chúa. When we have done our best in faith in God, God will do the rest. And His providence works out all things for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Chúng ta học được ở đây về đời sống của bà Jochebed là một người có đức tin, có nghĩa là sao? So what does it mean when we say that you have faith in God? Bạn không thể nói rằng tôi tin rằng Chúa sẽ giải quyết tất cả mọi việc rồi sau đó chúng ta không làm gì hết. Đó không phải là đức tin. You cannot say that I have faith in God will work out everything and then do nothing. Đó là một đức tin chết. Khi chúng ta nói rằng tôi không làm gì hết, tôi chỉ tin rằng Chúa sẽ làm mọi việc cho tôi. Đó không phải đức tin. It is a dead faith when we say that I will do nothing, I just trust God to do everything for me. Đức tin của bà Jochebed nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những gì tôi dự định làm bằng cách bà đã làm một cái giỏ bịt kín nó bằng keo và để nó trôi thẳng đến nơi mà công chúa của Pharaoh đang tắm, phải không? Jochebed faith said to God that I will work out what I plan to do by making a basket, seal it with pitch, and let it sail toward the place where Pharaoh princes were bathing. Đức tin và sự khôn ngoan của một người mẹ là sự khôn ngoan nói rằng tôi phải làm những điều tôi phải làm và sau đó để dành mọi kết quả cho Chúa. A mother faith and wisdom is the wisdom to say that I must do those things that I must be done and then leave the result to God. Khi con gái của Pharaoh phát hiện ra cậu bé Moses và nghe thấy nó khóc, phải không? Bà công chúa cảm động. Thì người mẹ khôn ngoan Jochebed đã nói với đứa con gái mình là Miriam, hãy đến và ngay đúng lúc để giúp đỡ. Quý vị thấy không? When Pharaoh's daughter discovered the baby Moses and heard him, then the wise mother, Jochebed, told her teenage girl, Miriam, to show up and help out. Miriam tiếp cận chúa, công chúa của vua Pharaoh vào một cái thời điểm rất là thích hợp. Đến hỏi với công chúa rằng, công chúa có sẽ cần một người mẹ nuôi không? Vì Miriam tình nguyện đi tìm cho công chúa người mẹ nuôi đó. Miriam approached the daughter of Pharaoh at an opportune time, realizing that the childless princess would need a nurse, and she volunteered to find her one. And this is beautiful. Khi công chúa đồng ý, Miriam chạy đi tìm, thì cô Miriam tìm ai? Tìm mẹ của cô, là mẹ của Moses đó. Vậy bà Jochebed đó, nhận lại đứa con trai mình được chăm sóc mà còn được trả tiền nữa. When the princess agreed, Miriam ran to get who? Her mother, Moses' mother, Jochebed, to receive back her own baby and nurse him, even get paid too. Hành động đức tin của Jochebed đã được Chúa đền đáp. The act of faith in God's wisdom of Jochebed had paid off. Chúng ta thấy điều thứ ba là công việc quan trọng của người mẹ là đặt nền tảng đức tin cho mỗi đứa con của mình. Thirdly, the important work of a mother is to lay a foundation of faith in each child. Quý vị có biết là đức tánh của một đứa trẻ nó bắt đầu thành hình ngay từ những năm đầu tiên của nó không? Did you know that the characters of a child begin to set at the very early years? Jochebed chỉ có Moses nhiều nhất là khoảng chừng 3 tới 4 năm thôi, trước khi bà phải trả lại con trai mình cho công chúa Pharaoh và nó sẽ trở thành con trai của công chúa. Jochebed only had Moses for about maybe 3 to 4 years at the most before she had to bring him to Pharaoh's daughter and he became her son. Một số người trong chúng ta có thể nghĩ rằng ai có thể dạy dỗ con cái được trong một thời gian quá ngắn như vậy. Nhưng trong những năm đó, với tình yêu và sự chăm sóc của bà đã xây dựng những phẩm chất đạo đức cho Moses. Some of us may think that little time, how can we be done in that short time? But Jochebed had him for those years when her love and cares determined so much of the personality of Moses. Bạn có biết là những nhà tâm lý học hiện đại nói với chúng ta rằng những gì một người mẹ làm cho con mình trong 3 hoặc 4 năm đầu tiên ảnh hưởng đến những cái phẩm chất và hành vi của đứa bé trong suốt quãng đời còn lại của nó không? Don't you know that the modern psychologists tell us that what a mother does with her child in the first 3 to 4 years establishes attitudes and characters of the mind that influence a child's relationship and behavior for the rest of his life. Francis Parker, một nhà giáo dục nổi tiếng ở Chicago, sau khi thuyết trình xong một bài giảng cho thì có một người phụ nữ đến hỏi ông, tôi có thể nào bắt đầu giáo dục con mình từ lúc bao nhiêu tuổi? Thì ông Parker hỏi cái người phụ nữ đó rằng, khi nào thì đứa con của bà sẽ được sinh ra? Cô ấy trả lời rằng, nó được 5 tuổi rồi. Ông Parker thốt lên, uổng quá, bà đã mất 5 năm tốt nhất để dạy dỗ con của mình rồi. You know, Francis Parker, a distinguished Chicago educator, after he finished a lecture, and a woman asked him, how early can I begin to educate my child? Parker asked, when will your child be born? She responded, why? He's already 5 years old. Mr. Parker cried, my goodness, you have already lost the best 5 years. Jochebed nhận ra rằng cô ấy chỉ có được chăm sóc đứa con mình trong một thời gian ngắn và chẳng bao lâu nó sẽ lớn lên ở trong cung điện của vua. Và nếu bà không chuẩn bị đức tin cho nó, thì thì Môi-se sẽ chắc chắn bị rơi vào bẫy cám dỗ của thú vui, trần tục và tội lỗi của người Egypto. Josephette recognized that she cared for her child from Pharaoh's daughters for only a while, and soon Moses would be in Pharaoh's palace. And if she had not prepared him, Moses would suddenly fall into the traps of worldly pleasures and sins of the Egyptians. Các bà mẹ à, quý vị có biết những cái cạm bẫy của thế lực mờ tối đang chờ đợi con em của mình không? Mothers, are you aware of these traps waiting for our children out there? Quý vị có thấy những cái cạm bẫy từ vấn đề đồng tính luyến ái đến vấn đề chuyển giới cho phép các nam sinh thi đấu không công bằng trong các môn thể thao nữ không? Hay là việc đưa ra cái lý thuyết kỳ thị chủng tộc vào nền giáo dục của chúng ta không? Mà Kinh Thánh không có dạy về những vấn đề này. Quý vị có biết điều đó không ạ? Are you aware of issues like homosexuality, transgender issue that allows biological boys compete unfairly in female sports, or the introduction of the critical care theory in our education that the Bible never talk about, never teaches about? Did you know, are you aware of that? Chắc chắn Jochebed không chỉ chăm sóc phần thuộc thể cho con mình mà thôi, nhưng chắc rằng bà cũng nuôi nó bằng sữa của lời Chúa. For sure, Josephat not only nursed his boy, but fulfilled him with the milk of God's word. Bà đã hy sinh cuộc đời của mình với mục đích dạy dỗ, đào tạo đứa con của mình trở thành một công vụ tốt nhất cho Chúa sử dụng. Và đó phải là một mục tiêu của tất cả những bà mẹ tin kính Chúa, muốn con cái của mình trở thành những công cụ trong tay của Đức Chúa Trời vì lợi ích của vương quốc Ngài. She gave her life for the sake of making her baby boy the best possible instrument for God to use. And that must be a goal for all godly mothers who want their children to become tools in the hands of God for the sake of His kingdom. Các bà mẹ, quý vị có biết công việc của mình không chỉ là chăm sóc con cái về phần xác thôi không? Nhưng mà còn phải mọi cách truyền đạt, dạy dỗ cho chúng nó biết về Đức Chúa Trời bắt đầu từ khi nó còn nhỏ tuổi không? Mothers, are you aware of your works and not just caring for your kids physically, but also the work of imparting, teaching the knowledge of God to your children beginning at very young ages? Quý vị có đang lãng phí thời gian tốt nhất của mình để uống nắng, chuẩn bị cho con mình những đức tín và sự tin kính Chúa không? Để đối mặt với tất cả những điều vô luân lý và xấu xa đang rình mò ăn tươi nuốt sống chúng nó không? Are you wasting the best of your time to mold, to prepare your children in godly characters and faith to face all the immoralities and evil things are waiting to devour and to consume them? Điều cuối cùng, chúng ta thấy cái phần thưởng cho công việc của người mẹ tin kính là gì quý vị? Là những đứa con có đời sống tin kính. Tôi lặp lại, phần thưởng cho công việc của một người mẹ tin kính Chúa là những đứa con có đời sống tin kính Chúa. Fourthly and the last, the reward for the work of a godly mother is godly children. The reward for the work of a godly mother is godly children. Khi ông Môi-se lớn lên, chúng ta biết là ông đã quyết định ở cùng và bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời hơn là ông chọn ở trong vương quốc cung điện của người Ai Cập, phải không? Và sau này, ông được Chúa gọi để dẫn dân sự của Ngài thoát khỏi cảnh nô lệ, đi đến miền đất hứa, phải không? Moses later grew up. He grew up in the Egyptian palace, but decided to be with God's people, then the kingdom of Egypt. And later, he was called by God to lead his people out of the slavery to go to the promised land. Tôi thấy chuyện rất là hài hước. Tôi thấy Chúa cũng hài hước vô cùng. Và trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời khi Ngài cảm hứng con gái của vua Pharaoh để bảo vệ và nuôi dạy ai? Môi-se, một đứa con người Hebrew, ngay trong cung điện Ai Cập, được bảo vệ ngay trong cung điện của người Ai Cập, để một ngày sau đó ông lại là người sẽ giải cứu dân tộc của Đức Chúa Trời ra khỏi nước này. Chứ thấy thế hài hước không ạ? It's kind of a humor in God's plan to inspire Pharaoh's daughter to raise Moses right in the Egyptian's house. For one day, he would be the one to rescue God's people out of that nation. Isn't that funny? Phải chăng sự hy sinh của người mẹ không có giá trị sao? Does the sacrifice of motherhood have no value for no reward? Không, vì không có điều gì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà không có phần thưởng hết. No, for nothing done in God's will is without a reward. Tiền công mà Jochebed nhận được không phải là tiền công mà bà nhận được từ con gái của Pharaoh, nhưng là phần thưởng của một người con biết kính sợ và hầu việc Chúa. Amen. The wages Jochebed received were not the wages he got from Pharaoh's daughter, but a son who feared God and served him. Fear God and serve him. Jochebed không nhận tiền công bằng bạc, bằng vàng, nhưng bằng công lao mà bà đã hy sinh, đó là cuộc đời tin kính Chúa trong đời sống của Moses. Yeah? Jochebed did not receive her wages in silver and gold, but in the same currency which she gave, and that was a godly life in Moses. Jochebed nhận được tiền công của mình khi trong sự thử thách, Moses đã không chọn niềm vui trong của báu kho tàng của người Ai Cập, mà chọn được cùng chịu khổ với dân sự của Đức Chúa Trời. Và đây là phần thưởng quý báu của Jochebed nhận được. Jochebed received her wages when the test came in the life of Moses, and he chose not the pleasure and the treasure of Egypt, but chose to be afflicted with God's people, and this was Jochebed's rich reward. Tôi nói điều này, phần thưởng cao nhất của những người mẹ không phải là những gì con cái của bà mang lại cho mình, ok? Nhưng là những gì mà con cái của mình đã trở nên người cho Chúa sử dụng. Let me tell you plain, okay? A mother's greatest wage is not what her children can give her, but what her children become. Become. A mother's greatest wage is not what her children give her, but what her children become in God's will. Amen. Các bạn trẻ hãy lắng nghe điều này. Không có một người mẹ cơ đốc nào được vinh dự cho bằng khi những đứa con của mình tin cậy nơi Chúa và tận hiến cuộc đời để phục vụ Ngài. Làm như vậy, chính các bạn đã làm cho mẹ mình trở thành một người mẹ vĩ đại. Young people, listen to me. There is no higher honor for a mother than to have children who trust in Jesus Christ and give their life in service for Him. By so doing, you have made your mother a great mother. Tôi cầu nguyện rằng cuộc đời của những người mẹ như Jochebed đã cảm hứng cho tất cả những người mẹ của chúng ta ở đây để sống hoàn tất cái vai trò làm mẹ của quý vị. I pray that the life of the mother at Jochebed has inspired you, all of my mothers here, to fulfill your important role. One, bản chất yêu thương tự nhiên của người mẹ mà Chúa đã thấm nhuần trong trái tim của quý vị để biết chăm sóc và bảo vệ con cái của mình bằng bất cứ giá nào. First, the nature of your love that God instills in your heart to care and to protect your children at any cost. Điều thứ hai, sự khôn ngoan của Chúa ban cho để biết cách bảo vệ con cái mình khỏi mọi điều xấu xa, vô luân lý, những chủ nghĩa lý thuyết trần tục đang hãm hại những đứa con của mình. Second, the wisdom if you ask God to give you to know how to protect your children from all the evils, immoralities, and worldly idealisms that try to steal away your kid into destruction. So, 3, nhắc nhở bổn phận truyền lại đức tin nơi Chúa trong cuộc đời của mỗi đứa con và biết luôn chọn Chúa Giêsu và theo Ngài. Third, the duty of imparting faith in God throughout your children's life to choose God and to follow Jesus. And điều thứ tư cuối cùng, đừng quên phần thưởng đang chờ đợi quý vị khi cuộc sống của con cái mình trở thành những công cụ ích lợi cho vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời. And the last thing, number four, the reward is waiting for you, mothers, when your children's life can become instrument for the sake of God's heavenly kingdom. Cầu xin Đức Thánh Linh ngự trong lòng tất cả các bà mẹ của chúng ta để hướng dẫn, giúp đỡ, tiếp sức cho các bà hoàn tất vai trò quan trọng của mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm. May the Holy Spirit dwell in all our mothers to guide, to help, to empower our mothers fulfilling the important role for God's glory until Jesus comes again. May us pray. May us pray.